Trung Hiếu và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả đến với bản tin Thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 13 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bế mạc hội nghị nâng cao chất lượng báo đảng toàn quốc.
Thí điểm sử dụng vân tay trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Người dân nhiều địa phương vẫn gặp khó khăn trong khi mua xăng dầu.
Ukraine xây tường biên giới với Belarus. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều qua 12 tháng 11 tại Đà Nẵng, hội nghị nâng cao chất lượng báo đảng toàn quốc do Báo Nhân dân phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc. Phát biểu chỉ đạo tại phiên bế mạc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Báo đảng phải luôn nêu cao tính trung thực, dám nhìn thẳng vào sự thật, có tiếng nói phản biện mạnh mẽ, mang tính xây dựng, không vì là cơ quan chủ quản, là cơ quan cấp trên mà tô hồng quá mức, không dám phản ánh, đấu tranh với những vi phạm, khuyết điểm, những hạn chế, yếu kém trong công tác điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, xử lý hài hòa giữa thực hiện thông tin tuyên truyền nhiệm vụ chính trị với đáp ứng nhu cầu của độc giả, khán giả.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi khám chữa bệnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đề xuất với chính phủ triển khai thí điểm áp dụng công nghệ xác thực sinh trắc vân tay trên căn cước công dân gắn chip dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Việc thí điểm công nghệ quét dấu vân tay sẽ tối ưu hóa việc sử dụng khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ người dân cũng như phòng chống gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.
Trung tâm Lao động Ngoài nước, Cơ quan Lao động Liên bang Đức và Phòng Công nghiệp Thương mại Đức vừa ký kết chương trình đào tạo và tuyển lao động Việt Nam sang Đức làm việc. Đây là chương trình thí điểm phi lợi nhuận, người lao động được hỗ trợ học tiếng Đức và không phải nộp các khoản chi phí. Người lao động Việt Nam dự tuyển phải tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên, có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm, khi sang Đức làm việc trong các ngành nghề công nghệ thông tin, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật chế biến món ăn, quản trị nhà hàng, khách sạn. Các ứng viên sẽ được bố trí làm theo ngành tuyển dụng, với mức lương lên tới 3.500 euro một tháng, tương đương gần 90 triệu đồng.
Để hỗ trợ người lao động xa quê được trở về nhà dịp Tết Nguyên đán, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp phát động triển khai chương trình hỗ trợ vé máy bay trả góp cho người lao động Tết 2023. Khách hàng có thể đặt vé máy bay và nhận hỗ trợ thanh toán trả góp trực tuyến chỉ trong 3 phút, kỳ hạn thanh toán lên đến 6 tháng.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ 17 bệnh viện gặp khó khăn trong chi trả thu nhập tăng thêm đặc thù cho nhân viên y tế. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận định khó khăn trong chi trả thu nhập tăng thêm của các bệnh viện này là hệ quả của tự chủ bệnh viện chưa bền vững. Từ đầu năm đến cuối tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 1.000 nhân viên y tế nghỉ việc, tương đương số người nghỉ việc của cả năm 2021.
Bệnh viện Bà Rịa vừa có báo cáo gửi Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về thực trạng 23 trên 53 máy lọc máu nhân tạo bị hư hỏng do sử dụng lâu ngày hóa chất ăn mòn. Thực tế này đã khiến công tác khám chữa bệnh gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, Sở Y tế Bà Rịa Vũng Tàu cho biết Sở đã làm tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh để phê duyệt kinh phí mua linh kiện thay thế. Sau khi tỉnh phê duyệt, trong vòng khoảng 1,5 tháng sẽ có linh kiện thay thế.
CDC tỉnh Thái Bình cho biết, Trung tâm Y tế và Chính quyền huyện Tiền Hải đang giám sát, theo dõi chặt chẽ chùm ca bệnh viêm đường hô hấp cấp tính tại trường mầm non xã Nam Hà. Theo CDC Thái Bình, chùm ca viêm đường hô hấp cấp tính này đã khiến 80 trẻ ở độ tuổi mầm non xã Nam Hà phải nghỉ học. Cả 80 trường hợp này đều âm tính với COVID-19 và chưa phát sinh thêm người nhiễm.
Mặc dù Bộ Công Thương trong những ngày qua đã liên tục khẳng định việc nguồn cung xăng dầu trong nước không hề thiếu, khi tổng nguồn xăng dầu đến nay là 18,6 triệu mét khối, đạt trên dưới 90% nhu cầu tiêu dùng cả năm. Tuy nhiên, trong những ngày qua, người dân ở nhiều địa phương vẫn rất khó khăn khi tiếp cận mua xăng dầu. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày hôm qua 12 tháng 11, tình trạng cây xăng hết hàng, đóng cửa, bán định mức vẫn còn nhiều, khiến việc mua xăng của người dân hết sức vất vả. Tình trạng này cũng đã diễn ra tương tự ở thành phố Đà Nẵng và một số điểm kinh doanh xăng dầu ở nội thành Hà Nội.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có thông tin chính thức về tình hình thị trường chứng khoán thời gian qua. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thị trường chứng khoán Việt Nam biến động mạnh trong thời gian qua, xuất phát từ tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những bất ổn và triển vọng kém tích cực về kinh tế, chính trị thế giới và có sự đồng pha với diễn biến trên thị trường chứng khoán của thế giới. Trong thời gian tới, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế, chính trị, động thái chính sách của các nước trên thế giới, đánh giá tác động, ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam để kịp thời có các giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển được ổn định và minh bạch.
Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, Ban 4 vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khẩn cấp hàng loạt khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình phục hồi. Theo đó, để hỗ trợ nỗ lực phục hồi của doanh nghiệp, đặc biệt với các doanh nghiệp tư nhân trong nước, trong bối cảnh doanh nghiệp đối diện với khó khăn rất lớn về dòng tiền. Ban 4 đã đề xuất chính phủ xem xét kéo dài tới hết năm 2023 một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như chính sách giảm 2% thuế VAT, chính sách giãn hoãn áp dụng biểu giá thuê đất theo Nghị định số 96 của chính phủ, các chính sách tín dụng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Văn phòng Tổng thống Ukraine ngày 11 tháng 11 cho biết nước này đã bắt đầu xây dựng một bức tường dọc khu vực biên giới với Belarus. Công trình bao gồm một tường bê tông, một hào và một hàng rào thép gai đang được triển khai xây dựng. Đến nay, các hàng rào đã dựng lên ở 3 km biên giới vùng Volyn. Người đại diện văn phòng Tổng thống Ukraine cũng cho biết thêm rằng nước này cũng sẽ dựng tường rào ở các khu vực biên giới với Nga, song không cho biết thêm thông tin chi tiết. Ukraine và Belarus có chung đường biên giới dài 1.000 km.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 12 tháng 11 tái khẳng định cam kết thúc đẩy đối thoại hòa bình giữa Nga và Ukraine. Tổng thống Erdogan cho biết, chúng tôi đang tìm cách tạo dựng một hành lang hòa bình giống như hành lang ngũ cốc trước đây. Ông cũng đánh giá cao khả năng chống đỡ của nước Nga trước sức ép từ phía Mỹ và các đồng minh.
Trợ lý của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông sẽ tuyên bố tái tranh cử vào thứ ba tuần sau, ngày 15 tháng 11. Tuyên bố tranh cử sớm của ông Trump được coi là chiến thuật chiếm sân trước khi cuộc đua bắt đầu. Tuy nhiên, sự bất mãn của nhiều thành viên Cộng hòa cho thấy điều đó sẽ khó xảy ra.
Quốc hội Đức hôm qua đã thông qua quyết định cho phép kéo dài hoạt động của 3 nhà máy điện hạt nhân còn lại theo đề xuất của chính phủ Đức. Theo chính phủ Đức, kéo dài hoạt động của 3 nhà máy trên chỉ là giải pháp tạm thời để giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng hiện tại. Chính sách nhất quán của chính phủ Đức là loại bỏ các nhà máy điện hạt nhân.
Sáng 12 tháng 11, Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 5 nhằm mang đồ tiếp tế lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Theo cơ quan vũ trụ của Trung Quốc, tên lửa đẩy Trường Chinh 7 I-6 được phóng và mang theo tàu chở hàng Thiên Châu 5. Sau khoảng 10 phút, tàu chở hàng Thiên Châu 5 đã tách khỏi tên lửa đẩy và đi vào quỹ đạo theo kế hoạch. Trước đó, ngày 9 tháng 11, tàu Thiên Châu 4 đã rời khỏi trạm vũ trụ Thiên Cung sau khi hoàn thành nhiệm vụ và con tàu sẽ bốc cháy trong khí quyển. Trung Quốc trong năm nay cũng đặt mục tiêu sẽ hoàn tất việc xây dựng và đưa vào vận hành trạm không gian Thiên Cung nặng 100 tấn và có không gian tối đa cho 3 nhà khoa học làm việc lâu dài. Thiên Cung sẽ hoạt động trong quỹ đạo thấp của trái đất và ở độ cao từ 340 đến 450 km so với mặt đất.
Công ty công nghệ Đức Volocopter mới đây đã lần đầu tiên thử nghiệm taxi bay không người lái, chạy điện trong điều kiện giao thông hàng không thông thường. Máy bay đã cất cánh cùng một hành khách trong khoang và di chuyển trong khi có các máy bay khác ở gần đó. Thử nghiệm là bước tiến bổ sung cho khả năng khai thác thương mại loại taxi bay này vào năm 2024 khi Pháp đăng cai Olympic.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Mới đây, hãng phim Lionsgate đã bất ngờ ra mắt trailer chính thức đầu tiên của bom tấn John Wick phần 4. Sau gần 4 năm vắng bóng, chàng sát thủ lừng danh do Keanu Reeves thủ vai sẽ tái xuất trên màn bạc để chuẩn bị cho cuộc thư hùng với hội đồng tối cao. Đoạn trailer cho thấy nhân vật của Keanu Reeves sẽ phải trải qua một trận chiến tay bò sinh tử với Marquis để giành giật sự yên bình cho bản thân mình. Bên cạnh đó, đoạn trailer cũng hé lộ thêm nhiều gương mặt mới. Nổi bật trong số đó là Ken do Trần Tử Đan thủ vai, một sát thủ mang trên mình nhiệm vụ truy sát John Wick. John Wick 4 sẽ chính thức ra rạp vào ngày 24 tháng 3 năm 2023.
Không phải ngẫu nhiên mà cả giới phê bình lẫn khán giả đều dành nhiều mỹ từ để khen tặng Roland Emmerich vì đạo diễn được mệnh danh là ông hoàng phim thảm họa. Trăng rơi là tác phẩm mới nhất minh chứng cho thấy Roland Emmerich hoàn toàn xứng danh bậc thầy làm phim về thảm họa. Với kinh phí xấp xỉ 145 triệu đô la Mỹ, Trăng rơi là một trong những phim thảm họa đắt đỏ nhất trong lịch sử. Bộ phim điện ảnh Trăng rơi tựa quốc tế là Moonfall đang được trình chiếu trực tuyến tại Việt Nam trên các nền tảng của FPT Play với phụ đề đầy đủ. Tiếp theo, biên tập viên Trung Hiếu sẽ gửi đến quý thính giả những tin tức thể thao. Xin mời anh Trung Hiếu.
Thưa quý thính giả, mở đầu phần tin thể thao sáng nay là một số thông tin liên quan đến vòng chung kết World Cup 2022. Tiền vệ Callum Hudson-Odoi là cầu thủ mới nhất khước từ đề nghị dự giải đấu sắp khởi tranh ở Qatar. Callum Hudson-Odoi hiện khoác áo Leverkusen theo dạng cho mượn từ Chelsea. Tiền vệ 22 tuổi là người Anh gốc Ghana, vì thế Hudson-Odoi đủ điều kiện thi đấu cho cả hai đội tuyển quốc gia này. Tại World Cup 2022, Callum Hudson-Odoi bị huấn luyện viên Gareth Southgate loại dù gây ấn tượng lớn và lấy lại phong độ tốt nhất ở Bayern Leverkusen. Không có tên đi Qatar cùng Tam Sư, nhưng ngôi sao của Chelsea đã được Liên đoàn bóng đá Ghana và huấn luyện viên trưởng Otto Addo liên hệ và thuyết phục đại diện cho đội tuyển quốc gia nước này. Mặc dù Liên đoàn bóng đá Ghana và ông Otto Addo ra sức chèo kéo, nhưng Hudson-Odoi đã khước từ. Theo truyền thông Anh, lấy lý do tập trung phát triển sự nghiệp ở cấp câu lạc bộ, tiền vệ của Chelsea đã từ chối đề nghị của Liên đoàn bóng đá Ghana. sau hơn 20 năm chơi bóng chuyên nghiệp, cựu thủ môn Manchester United Anders Lindegaard vừa tuyên bố sẽ treo găng ở tuổi 38. Lindegaard tuyên bố giải nghệ không lâu sau khi huấn luyện viên Kasper Husman công bố danh sách dự World Cup 2022 của đội tuyển Đan Mạch. Trong thành phần đến quota của thùng thuốc nổ Đan Mạch không có tên Lindegaard. Tối 11 tháng 11, đội tuyển Tây Ban Nha đã chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự vòng chung kết FIFA World Cup 2022. Một trong những sự vắng mặt đáng chú ý nhất trong danh sách này là Thiago Alcantara, người từng được Tây Ban Nha triệu tập ở hai giải đấu lớn gần nhất. Theo giới truyền thông, huấn luyện viên Luis Enrique ngấm ngầm khẳng định yếu tố thể lực là lý do khiến cho Thiago Alcantara không được triệu tập tham dự vòng chung kết World Cup 2022. Theo The Athletic, Fenway Sports Group đã quyết định giao bán Liverpool vì hết tiền đầu tư vào đội hình của câu lạc bộ này. Hiện tại Liverpool đang cần cải tổ nhiều vị trí, đặc biệt là ở hàng tiền vệ, nhưng Fenway Sports Group không sẵn sàng làm điều đó trong bối cảnh các mục tiêu họ nhắm đến đều rất đắt đỏ. Theo Daily Mail, Erling Haaland và các cầu thủ không dự World Cup 2022 của Manchester City sẽ được nghỉ tự do 3 tuần. Các cầu thủ chỉ phải tập trung trở lại vào ngày 5 tháng 12 để tái khởi động mùa giải ở Abu Dhabi. Ngôi sao của PSV Eindhoven, Cody Gakpo khẳng định anh sẽ không ra đi vào tháng 1 tới như truyền thông đồn đoán. Tiền đạo người Hà Lan tin tưởng rằng anh sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn nếu tiếp tục gia tăng phong độ ở World Cup và phần còn lại của mùa giải.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Khánh Thư.
Cảm ơn anh Trung Hiếu. Thưa quý thính giả, ngày Chủ nhật miền Bắc vẫn đang duy trì tình trạng thời tiết tốt, mây nhiều nhưng không mưa, vẫn là một lớp sương mù nhẹ che phủ. Cùng với đó là độ ẩm trong không khí đang ở mức cao trên 80%, nên dù nhiệt độ ở hầu khắp Bắc Bộ đều đang cao trên 20 độ, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy hơi se se lạnh. Trong 1 đến 2 giờ tới, Bắc Bộ sẽ chuyển nắng nhẹ, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở hầu khắp Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Từ ngày mai miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh yếu. Dưới tác động của đợt gió lạnh yếu, Bắc Bộ sẽ xuất hiện trở lại những cơn mưa nhỏ. Trong khi miền Bắc mưa giảm trời nắng thì ngày hôm nay miền Trung mưa có xu hướng gia tăng trở lại. Trong đêm nay và ngày mai ở khu vực từ Bình Thuận trở ra tới Thừa Thiên Huế sẽ có mưa rào và dông. Trong đó khu vực các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, phần phía Bắc của tỉnh Ninh Thuận là những nơi có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Với tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình trong ngày hôm nay mây cũng nhiều hơn và có mưa về chiều. Mưa tăng lên vì thế nhiệt độ ở Trung Bộ trong ngày hôm nay không cao. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao từ 27 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 29 đến 31 độ. Trong ngày hôm nay, ở Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi. Các tỉnh miền Tây như Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang sẽ có mưa ngay từ sáng. Đến trưa và chiều, mưa xuất hiện ở cả miền Đông và lan đến một số khu vực ở Tây Nguyên như Lâm Đồng, Đắk Nông và một số nơi thuộc Đắk Lắk. Trong cơn dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh, nên người dân cần hết sức lưu ý. Mưa sớm làm cho nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Nam Bộ chỉ từ 29 đến 32 độ, còn ở khu vực Tây Nguyên cũng phổ biến dưới 30 độ.
Thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.